Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta cần phải nhắc lại ngay, dụ ngôn là một loại hình văn phong khá quen thuộc đối với người Do Thái, đặc biệt vào cái thời của Chúa Giêsu. Dụ ngôn là một câu chuyện kể vốn được lấy trong đời thường con người, và cái ý của tác giả kể chuyện dụ ngôn thường nằm ở cái câu kết, và thưa anh chị em, có khi lại được gợi mở qua một vài chi tiết có vẻ nghịch thường, không hợp lý của câu chuyện. Thí dụ dụ ngôn, hai cái dụ ngôn mà chúng ta vừa nghe Chúa Giêsu đó thì rõ lắm. Đây là dụ ngôn mà Chúa Giêsu kể để nói về nước trời. Và ý nghĩa của hai dụ ngôn dường như anh chị em chúng ta đã quá rõ, đó là sự phát triển diệu kỳ của nước trời, như là mùa gặt bội thu, như là cành lá sum suê của cây cải. Và cái ý nghĩa của dụ ngôn còn hiển thị nơi cái chi tiết mà chúng ta gọi là có vẻ nghịch thường, đó là người nông dân làm mùa dường như là quá bàng quan, và cái nơi hình ảnh chim làm tổ dưới cành lá cây cải vốn chỉ là một loại rau mà thôi. Nghịch thường lắm thưa anh chị em, bởi vì xưa nay đó, ít có nhà nông nào đã gieo hạt mà không cần biết lúa mọc ra sao. Nghịch thường ở chỗ là cái chuyện mà con chim làm tổ dưới cành lá cây cải bao giờ. Chuyện này rất là hiếm. Cho nên với những cái chi tiết nghịch thường đó, muốn làm nổi rõ một cái chân lý của ngày hôm nay, đó là sự phát triển của nước trời không hề tại bởi sức con người, mà chủ yếu là do quyền năng của Thiên Chúa, thưa anh chị em. Và Thiên Chúa, Ngài đã dùng như một cái hạt cải bé nhỏ để xây dựng và phát triển giáo hội của Ngài, từ những con người tưởng chừng như là bé nhỏ, tưởng chừng như là tầm thường, nhưng đầy lòng yêu thương và khiêm tốn. Thì thưa cộng đoàn, qua cái ý nghĩa bé nhỏ, khiêm tốn, tầm thường này đó, ngày hôm nay chúng ta dừng lại, dựa vào lời Chúa, chúng ta muốn nói về cái ngày của cha. Ngày hôm nay, ngày truyền thống, chúng ta nghĩ về những người cha. Thế thì qua những cái gì bé nhỏ, tầm thường của hạt cải, chúng ta muốn nói đến những con người nhỏ bé, tầm thường như những người cha trong gia đình. Nhưng chính những cái gì nhỏ bé tầm thường đó lại xây dựng được gia đình và xã hội. Đúng như thế thưa anh chị em, từ trong gia đình ra đến ngoài xã hội đó, thì đâu đâu có những việc lớn, đâu đâu có những việc nhỏ. Và ai ai trong chúng ta cũng thích làm những việc lớn hơn là làm những việc nhỏ. Mặc dù ai cũng hiểu rằng việc nhỏ đã không làm nổi thì đừng mong mà làm những cái chuyện lớn hơn. Đúng như thế thì anh chị em, ở đây chúng ta có thể kể một vài chi tiết nhỏ thôi. Nếu không có người mẹ với gánh chè xôi nho nhỏ kia, nếu không có những người mẹ với những cái xe cháo lòng dân dã kia, và nếu không có cái sự chắt chiu trân trọng từng đồng tiền nhỏ lẻ kia thôi đó, thì làm sao mà có thể có những căn nhà tương đối là cái mái ấm hoàn mỹ cho gia đình. Cũng thế thôi thưa anh chị em, nếu không có người cha đã rong ruổi bán từng cái bong bóng nho nhỏ, bán từng cái que cà rem nho nhỏ, rồi với những cái năm mà khó khăn gian khổ kia đó, thì hẳn là giới trẻ ngày hôm nay không thể có được những cái mảnh bằng đại học, những cái mảnh bằng đại học cho con cái của họ ngày hôm nay. Thế thì với ngày lễ của cha cầu nguyện cho những người cha đó, thưa anh chị em, nếu đã có bao tiếng van nài tha thiết hãy cho tôi một người cha, vọng từ niềm đau của những người con bất hạnh không biết cha mình là ai từ lúc chào đời, và nếu đã có những tiếng ai oán hay là oán hờn, hãy cho tôi một người cha, trách cứ người cha, đành đoạn chia lìa tổ ấm yêu thương để sống trong một cái góc trời riêng biệt của lòng ích kỷ. Và nếu cũng đã có những đâu đó những cái tiếng buồn mênh mang, hãy cho tôi một người cha của những đứa con bất hảo, bị người cha chối từ, bỏ rơi trong các trại cải tạo, hay là trong các trại phục hồi nhân phẩm, trong các trại phong cùi, trại khuyết tật, hay là trong những cái nhà cuối đời của bệnh nhân HIV. Và nếu đã có những tiếng thất thanh khản giọng, hãy cho tôi một người cha cùng với giọt lệ nghẹn ngào của những người con lăn trên mộ cha mình, vì cha đã sớm từ biệt cõi đời từ lúc còn tuổi đời đương xuân phơi phới. Thì thưa anh chị em, đặc biệt với chúng ta là những người con, hôm nay mỗi người chúng ta hãy cảm nếm cái niềm hạnh phúc tuyệt vời vì chúng ta đang có một người cha. Đúng như thế, Thế Tượng chưa nói đến những cái luận lý triết học hay là thần học về vai trò người cha, nhưng thưa anh chị em, chúng ta chỉ cần một vòng đời để lắng nghe thôi, để mà cảm nhận và thấu hiểu những điều trông thấy ở trong xã hội, thì cũng đủ nhận ra rằng người cha trong gia đình giữ một vai trò quan trọng và cần thiết là dường nào. Dân gian Việt Nam của chúng ta không thể diễn tả tầm vóc ấy cách nào hơn là cái câu công cha như núi Thái Sơn. Và vì thế chớ gì mỗi người chúng ta ngày hôm nay, chúng ta hãy ý thức và cảm nhận người cha của chúng ta, người mẹ của chúng ta như là quà tặng vô cùng quý giá mà Thiên Chúa đã ban tặng cho mỗi người chúng ta. Bởi vì người cha người mẹ đã hình thành chúng ta, cho chúng ta một con người với thân xác trí khôn, với linh hồn bất tử. Hay đúng hơn, cha đã hình thành cho chúng ta cả một cuộc đời, từ là một thai nhi cho đến con người, đến một con người hoàn hảo. Và thưa anh chị em, khi Ngài đã tác thành nên hình hài của người con trong lòng mẹ, cũng là lúc người cha của chúng ta khởi đầu, tôi muốn nói mạnh hơn nữa, đó là khởi đầu một hy tế cả đời mình. Bởi vì tất cả những người cha trở thành hy tế cả đời mình khi mà tàn lụi đời mình đi cho đời con được lớn lên, chết đời mình đi cho đời con được sống và được sống dồi dào. Chớ gì mỗi người cha trong ngày hôm nay ý thức cái vai trò trách nhiệm là một hy tế như thế, để cho đời con cái của mình được sống và sống dồi dào. Vâng, thưa anh chị em, xin cho mỗi người chúng ta biết trông trân trọng cái hồng ân cao quý mà Thiên Chúa ban nơi cha mẹ của chúng ta, và hãy cố gắng để trong những việc nhỏ bé tầm thường thôi nhưng chất chứa được tình yêu, để đáp trả tình yêu của Chúa, đáp trả tình thương của cha mẹ chúng ta. Có như thế thưa anh chị em, mỗi người chúng ta trong vai trò trách nhiệm trong gia đình, chúng ta hãy ý thức hơn nữa cái hồng ân của Chúa và xứng đáng hơn nữa trong công tác cũng như vai trò trách nhiệm của từng thành viên trong gia đình chúng ta. Chúng ta đứng lên với sự niềm tin.